như vậy đó, cái vô trí diệt vô đắc hồi nãy đó, trong kinh nói là không có trí huệ, không có đắc được gì đó, không phải không như vậy đâu, vì nghe từ giờ rồi. Cái đắc đó, tôi muốn nói, cái đắc là được đó, là được cái gì? Chữ đắc á, quý vị nên nhớ, đắc là được nhờ cái thiện căn của quý vị. Quý vị muốn đắc, muốn được là quý vị phải có thiện căn. Mà quý vị có thiện căn chưa? Thấy không? Quý vị có tạo cái thiện nghiệp chưa? Phải có nhân duyên, phải có phước đức. Thấy không? Mà quý vị tạo ra mới đắc được chứ. Còn quý vị cứ muốn đắc, đụng ào ào muốn đắc không à. Mà không có làm cái thiện căn, không có làm cái phước thiện, phước đức gì hết trơn, không trồng cái nhân duyên gì hết trơn, nói tôi tụng vậy cái tôi đắc rồi. Thành ra mới nói vô đắc là vậy đó. Hả? À, dạy tụng nó vô đắc mà còn không lo nữa. Tụng mà không lo nó nói à, vô đắc à, bây giờ muốn đắc hả? À, muốn đắc phải đi làm cái gì á? Phải đi làm cái gì kìa mới đắc được, hiểu chưa? Thành ra nói vô đắc, đắc là phải nhờ cái thiện căn, nhờ cái nhân duyên, nhờ cái phước đức, nghe cho kỹ mới đắc mới được. À, được là nhờ gì? Đắc được là nhờ bố thí, phải không? Quý vị có làm bố thí chưa? À, phải cúng dường, tam bảo. À, mới đắc được cái phước đức, hiểu chưa? Mà quý vị không cúng dường tam bảo, quý vị không bố thí, không trì giới, không có gì hết trơn, mà cái tụng ào ào, thì thành vô đắc. Nghe chưa? Mà muốn đắc thì phải đi làm. Thấy không? Được, đắc là được á. Được là nhờ sự cầu nguyện nè, tụng kinh nè, niệm Phật nè. Quý vị có niệm Phật chưa? Có tụng kinh chưa? Có cầu nguyện chưa? Mà muốn đắc, muốn được. Hiểu chưa? Thành ra trong kinh nhắc nhở vô đắc. Nó không có được gì hết trơn. Cái đó là nhắc nhở cho giật mình đó. Nó phải quỳ đây mà tụng mà nó được đó nha. Về nhà phải làm à. Hiểu không? Quý vị hiểu rồi chưa? Nói như vậy đó, nó dễ hiểu vậy đó. Không làm gì hết trơn á, cứ tưởng tụng vậy rồi, nghe nó tụng vậy rồi xong xuôi được phước rồi. Chưa chắc à, chưa chắc. Bởi vì vô đắc à, là không được á. Thành ra chúng ta muốn được cái công đức đó, chúng ta phải làm bố thí, phải trì giới, phải cúng dường tam bảo, phải tạo những cái phước. Thấy không? Đó. Như vậy đó, chữ đắc là nhờ sự tu hành đó, nhờ sự bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Hiểu không? Quý vị muốn đắc cũng được á, là phải nhờ sự tu hành, phải bố thí nè, phải trì giới nè, phải nhẫn nhục nè, phải tinh tấn nè, phải thiền định, phải có trí huệ. Cái đó là lục độ đó, quý vị nghe nói á. Lục độ, lục ba la mật đó, các vị Bồ Tát cũng như quý vị đó, tôi thọ Bồ Tát giới đó, à, thọ Bồ Tát giới đó. Thọ không đâu có được đâu dễ dàng thọ không vậy. Quý vị phải trì giới, bố thí, trì giới, nhẫn nhục. Mà chưa nhẫn nhục được, Bồ Tát giới sao được? Chưa có tinh tấn sao Bồ Tát giới được? Bữa nay đi chùa, rồi bữa mai phải đi chùa nữa. Người ta rủ đi phạt ti thôi, dẹp cái chùa, đi phạt ti trước thôi. Đâu có tinh tấn gì hết trơn. Mà Bồ Tát giới cái gì? Phải tinh tấn rồi phải thiền định, phải tham thiền định tâm, rồi phải có trí huệ, là lục độ đó, lục ba la mật đó. Quý vị muốn đắc là nhờ sự tu hành trong cái lục độ, lục ba la mật đó. Như là chúng ta đắc đạo, đắc pháp, đó đắc thần thông, đó đắc là được đó. Được là gì? Được, được cái đạo, là được con đường đó, là đi tới nước bàn. Được cái pháp của Đức Phật dạy là đắc đó. Rồi đắc thần thông là được thần thông, có thần thông. Ở trong đạo Phật nói tới cái lục thông của các vị A-la-hán đó, ngài đắc lục thông. Giờ sẵn dịp tôi nói luôn cho quý vị nghe, để quý vị nghe pháp khác rồi quý vị không biết, người ta nói lục thông là thần thông đó. Quý vị tu hành cho chín chắn á, trong cái lục ba la mật hồi nãy nói đó, quý vị sẽ đắc được cái lục thông. Một là thiên nhãn thông, hai là thiên nhĩ thông, ba là thần túc thông, bốn là tha tâm thông, năm là túc mạng thông, sáu là lậu tận thông. Sáu cái thần thông đó phải tu hành đắc quả la hán mới có cái đó. Thiên nhãn thông là có con mắt dòm thấy ngàn dặm, là mắt trời đó, thiên là trời đó, mắt trời, mắt thánh, thiên nhãn thông dòm xa ngàn dặm. Thiên nhĩ thông là có lỗ tai nghe được ngàn dặm, thiên nhĩ lỗ tai xa ngàn dặm nghe được. Thần túc thông là có thể bay lên trời, đi trên nước, mặt nước, có thể chỉ đá quá vàng, chỉ cục đá thành cục vàng, thần túc thông đó. Cái thông thứ ba rồi cái tha tâm thông. Tha tâm thông là biết tâm người, người ta đến đó, người ta không cần nói, các vị đắc thần thông là muốn hỏi cái gì, muốn nói cái gì, trong tâm đương có cái gì, tha tâm thông. Rồi cái túc mạng thông, túc mạng thông nó còn hơn cái đó nữa. Như Đức Phật, như Bồ Tát, biết cái kiếp trước, biết cái tiền kiếp của người đó, biết mấy chục kiếp của người đó sanh ra sao sao, đó là túc mạng thông. Cái lậu tận thông, lậu nói nãy đó, lậu tận, tận là hết rồi, hết cái phiền não đó, hết nghiệp, hết nghiệp chướng, hết phiền não, lậu tận, tận là hết. Lậu là nó còn, hồi nãy nó còn ô trượt, còn dơ, nãy nó lậu đó, mà nó tận rồi, lậu tận rồi, nó hết rồi, hết phiền não, hết gì đó, lậu tận thông. Đức Phật nó mới được cái đó là tới Niết Bàn. Như vậy đắc là chứng đắc, thấy không? Cũng như Đức Phật đắc A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề, chúng ta đọc kinh đó, cái đó tiếng Ấn Độ với tiếng Tàu không với tiếng Việt, chúng ta lấy cái âm A Nậu Đa La Tam Biểu Tam Bồ Đề. Hỏi quý vị mà không học kinh sách vì sao biết? Cái tiếng Ấn Độ là Anuttara Samma Sambodhi. Đó, Anuttara cái chúng ta không dịch, chúng ta lấy cái âm A Nậu Đa La Anuttara Samma Sambodhi Tam Biểu Tam Bồ Đề, Sambodhi Tam Bồ Đề, chúng ta để cái âm đó. Cái đó dịch ra là vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật đắc cái quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Vô thượng là không có cái gì hơn cái đó nữa, vô thượng là hết rồi, tột bậc là không có gì hơn. Chánh đẳng là cái bậc cao tột nhất, đúng đắn nhất. Chánh đẳng, chánh giác là cái sự giác ngộ, cái sự giác ngộ của Đức Phật cao cả nhất, không có gì hơn đó nữa, không có cái gì mà hơn đó nữa, là Anuttara Samma Sambodhi. Đó, đắc là đắc như vậy đó, sao quý vị? Mà đắc là phải tu như hồi nãy nói cái lục độ đó. Đó là phải trì giới bố thí, trì giới nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Đó, tu cái lục ba la mật đó, các vị Bồ Tát ngài hành cái đó. Chúng ta giữ Bồ Tát giới, hành Bồ Tát hạnh là phải hành sáu cái đó. Bây giờ tôi nói giải thích cái lục độ cho quý vị nghe một chút đi, bởi vì cái đó quan trọng, quý vị tu hành phải biết cái đó. Mà quý vị nghe ta nói Bồ Tát giới, tu Bồ Tát hạnh, tu lục độ, lục ba la mật. Lục độ hay là nói lục ba la mật? Hồi nãy đó, ba la mật quý vị học được đó. Như tôi nói ba la mật quan chi không có đâu nghe. Ba la mật không phải bờ bên kia bên đây, ba la mật là chúng ta phải tu hành phải không? Phải dung trồng cái đó nó mới có phải không? Học ba la mật rồi cả mấy tháng rồi. Rồi kêu lục ba la mật hay là lục là sáu đó. Rồi lục độ, độ là gì? Độ là qua đó. Độ là từ bên đây qua tới bên kia. Bởi vì nói bên đây khổ quá, bên đây luân hồi, đi qua bên kia nó hết khổ, hết luân hồi chứ. Mà phải đi gì lục là đi sáu con đường hồi nãy nói đó, hiểu không? Đâu phải kia không đi được, phải tu sáu con đường hồi nãy nói đó. Đó, như vậy lục độ là một cái phương pháp để độ mình, độ người. Đó, Bồ Tát ngài độ mình nên rồi ngài độ người khác nữa, ngài chỉ người khác tu cái đó, kêu lục độ đó. Đó, gồm có sáu điều mà phải tu tập. Một là bố thí tiếng Ấn Độ là Dana. Chúng ta nói đàn na thí chủ, chúng ta nói theo tiếng Ấn Độ đàn na là dana, là bố thí đó. Bố thí là cho để trừ lòng tham. Chúng ta bố thí là chúng ta cho, chúng ta giúp đỡ người nghèo đó khổ cực để chúng ta trừ cái lòng tham của chúng ta nè. Từ ngày chúng ta bố thí là để trừ cái lòng tham, hiểu không? Không bố thí chúng ta giữ bo bo tham hoài, thành cả đem ra bố thí để trừ cái lòng tham. Đó, nhớ bố thí là để trừ cái lòng tham. Rồi thứ hai, cái lục độ thứ hai là trì giới. Tiếng Ấn Độ là Sayla là giới lực đó. Trì giới là giữ giới để trừ cái sự ô nhiễm. Trì giới là như ngũ giới, bát quan trai giới, để gì? Để trừ cái ô nhiễm là nó làm cho chúng ta phiền não. Ô nhiễm là dơ đó, cái tâm chúng ta sự thật nó trong sạch lắm mà bị ô nhiễm đi, bị cái sự dơ là chúng ta không trì giới nó mới dơ. Nè, chúng ta không trì giới, chúng ta đi sát sanh nè, chúng ta đi trộm cướp nè, chúng ta đi tà dâm nè, chúng ta đi nói dối nè, chúng ta đi uống rượu say sưa làm bậy nè, đó ngũ giới đó. Thành ra nó dơ đi, nó cái tâm chúng ta bị cái đó nó ô nhiễm, hiểu không? Thành ra chúng ta trì giới là để gì? Để trừ cái ô nhiễm đó. Chúng ta trì giới là không sát sanh, không trộm cướp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu, là để chúng ta trừ đó, trừ cái dơ đó, hiểu không? Trì giới là vậy, là cái hạnh của Bồ Tát thứ hai. Cái hạnh Bồ Tát thứ ba là nhẫn nhục. Tiếng Ấn Độ là Khanti. Khanti nhẫn nhục. Nhẫn nhục là nhường nhịn, Nhường nhịn để gì? Để trừ cái sân hận, giận hờn. Chúng ta muốn trừ sân hận, giận hờn thì phải nhẫn nhục, thấy không? Nhẫn nhục là để vậy đó, tu cái hạnh, cái hạnh Bồ Tát thứ ba, nhẫn nhục là để trừ cái sân hận, giận hờn, đó là nhường nhịn đó. Ha. Rồi cái lục độ thứ tư là tinh tấn, tiếng Ấn Độ là Viriya. Tinh tấn tôi nói nãy rồi, tinh tấn là sốt sắng, ha, để trừ lười biếng, đó, thấy không? Tinh tấn vậy đó, sốt sắng trừ lười biếng, thành ra đó, các chùa chiền đó, ha, người ta tu hồi xưa đó, bây giờ ở đây tôi không biết, ở đây văn minh quá rồi, hồi xưa đó, chùa chiền đó, như hồi nhỏ tôi đi tu đó, là 4 giờ rưỡi, 5 giờ trưa sáng là phải thức dậy hết các nhà sư, người ta giọng chuông kêu thức dậy hết rồi đi chánh điện để lại thật công phu. Công phu rồi mới được độ gì chút ít đi. Rồi cái trưa lại độ, độ cơm rồi đó, chiều lại phải công phu. Một ngày công phu 2-3 lần. Bây giờ thì không biết ngủ tới mấy giờ tôi không biết. Ha, chứ hồi xưa tôi ngủ vậy đó, rồi hồi xưa tôi vậy đó. Thành ra nội cái công phu không đó là để gì? Thành ra đó là cái tinh tấn là vậy đó, tinh tấn trong sự tu hành như tôi nói này. Tinh tấn cái gì? Tinh tấn là cái tâm này nè, mà nó có cái ác, ác pháp có trong tâm đó, trừ bỏ, hiểu không? Tinh tấn trừ mà bỏ. Mà cái tâm này đó, nó có cái thiện pháp đó, phải giữ cái thiện pháp đừng cho mất. Có ác pháp trừ ác pháp, đừng cho ác pháp sanh, hiểu không? Mà có thiện pháp để giữ cái thiện pháp, cho thiện pháp ở ra ngoài, cái nó tinh tấn trong việc tu hành. Cái đó là Bồ Tát. Rồi cái thứ năm, cái hạnh Bồ Tát là thiền định, tiếng Ấn Độ là Samadhi. Thiền định là gì? Là chuyên chú để trừ loạn tâm đó. Cái tâm quý vị mà loạn hoài đó là quý vị không có thiền định. Quý vị làm sao cái tâm đừng có loạn? Như vậy muốn cái tâm đừng loạn thì sao? Niệm Phật đi. Quý vị ngồi niệm Phật đi đó. Thay vì ngồi nghỉ trời nghỉ đất, tốn thì giờ quá, uổng quá. Ngồi niệm Phật đi, nó không loạn tâm là đỉnh rồi. Hay là tụng kinh đi, hả? Tụng kinh đi thì nó đỉnh rồi. Không thôi thì biết hơn nữa là coi kinh điển, ngồi đó mà chiêm ngưỡng kinh điển lời dạy của Phật, hả? Thì nó đỉnh rồi. Hả? Còn hơn cái đó nữa là tham thiền, hả? Hơn cái mà niệm Phật tụng kinh hay là ngồi coi kinh điển là tham thiền, đỉnh rồi. Đó, Bồ Tát ngày tu cái thiền định là như vậy, là chuyên chú để trừ cái loạn tâm, nhớ đi. Không thôi cái tâm nó cứ loạn hoài, cái tâm đó nó nhảy như con khỉ vậy, nói như vậy. Thành ra đừng cho con khỉ nó nhảy, bắt con khỉ nó ngồi yên lại thì phải làm cái chuyện gì, phải không? Phải gạt con khỉ đó, nghe không? Gạt con khỉ đó là gì? Đưa sâu chuỗi bồ đề cho nó coi, nó nè, mày cầm sâu chuỗi bồ đề này, mày lần lần đi. Con khỉ nó cầm sâu chuỗi bồ đề nó thấy tốt, nó lần lần nó định lại, nó dễ nghe rồi đó, dễ nghe rồi đó. Hả? Hả? Con khỉ đó nó nhảy tung tung, đưa cái quyển kinh nó mày coi trong này nè, hay lắm, mày đọc coi. Nó không nhảy nữa đó, thì nó không loạn tâm. Mà cái này không chịu, cứ ngồi đó nghỉ trời nghỉ đất, hết bên Tây bên Tàu bên Việt Nam, nghỉ qua chỗ này chỗ nọ, nghỉ tới nghỉ lui, cái chuyện đó đã cũ xì không biết bao lâu rồi. Đem lại nghỉ, nghỉ rồi có khi buồn luôn, khổ vậy đó. Thành ra nó loạn tâm đi. Thành ra cái thiền định là để chuyên chú để trừ cái loạn tâm đó. Như tôi nói, niệm Phật đi, tụng kinh đi, đọc kinh đi, hay là hơn cái đó ngồi thiền nếu biết đó. Cái hạnh thứ năm của Bồ Tát tu, cái hạnh thứ sáu là trí huệ, tiếng Ấn Độ là Panya. Panya là trí huệ đó, trí huệ Bát Nhã nói nãy đó. Trí huệ là sáng suốt để trừ ngu si đó, trừ mê muội đó. Phải trao dồi cái trí huệ mà để trừ cái loại cái sự ngu si mê muội. Mà quý vị động dao động thớt mê liền rồi, tôi không biết làm sao nữa, không biết làm sao mà mê hay quá. Phải mê trong cái lời Phật dạy đi. Cái lời Phật dạy thì không có nhớ, không có mê, mà nhớ được. Xin lỗi, cái gầm tháng 7 nè, cái gầm tháng 8 nè, cái 19 ăn chay, xin lỗi là tôi nói thật vậy à. Cái ngày giỗ ông này, ông tổ này, bà tổ nọ, nhớ hay lắm. Sao không nhớ kinh Phật, không nhớ lời Phật dạy, không nhớ Bát Chánh Đạo đó. Đó, thành ra đó, bây giờ làm sao quý vị có trí huệ được mà để trừ cái ngu si, cái mê muội được. Quý vị lấy mê muội đó là, xin lỗi, ghiền như thuốc phiện vậy đó. Nhưng mấy người ghiền thuốc phiện, ghiền lắm, không đi không được, nhớ quá. Nó là làm sao bây giờ, làm sao mà hết, hết mê muội, làm sao có trí huệ. Đó, thành ra cái lục độ hay lục ba la mật đó là Bồ Tát Ngài tu cái hạnh bố thí, trì giới, nhẫn nhục, tinh tấn, thiền định, trí huệ. Sáu con đường đó, kêu là lục độ hay là lục ba la mật. Chúng ta đã học qua là Bồ Tát Quán Tự Tại, Ngài chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Hả? Chúng ta học cái câu đó, câu đầu của tâm kinh. Hả? Ngài chiếu kiến ngũ uẩn giai không. Đó. Nếu ngũ uẩn nó không á, thì làm gì có cái lục căn, lục trần, lục thức nữa, phải không? Nếu mà Ngài thấy cái ngũ uẩn nó không rồi, thì con mắt, lỗ tai, lỗ mũi, cái miệng, cái lưỡi, cái thân, Ngài thấy cũng như không vậy. Không, đây tôi chắc nhắc lại nữa là không phải không có. Nó có đó mà đều Ngài thấy nó không. Hiểu không? Ngài không có quan tâm, không có để ý, không có gì trong đó. Thành ra đó Ngài chiếu cái ngũ uẩn không. Là nếu mà cái ngũ uẩn đó là cái sắc nè, thọ tưởng hành thức nè. Cái sắc là cái sắc thân mình nè, còn cái thọ tưởng hành thức là cái tâm mình, hiểu không? Đây, người ta mình có hai cái là cái thân với cái tâm, phải không? Cái thân là sắc uẩn, còn cái thọ tưởng hành thức là cái tâm. Mà Ngài thấy nó không rồi. Nếu hai cái thân tâm là không, Ngài thấy nó không rồi thì làm gì có lục căn, làm gì có lục trần, làm gì có cái lục thức gì nữa, là thập bát giới đâu có nữa, phải không? Cái sắc thân Ngài thấy không rồi, cái tâm Ngài cũng thấy không rồi. Đó, thật ra nó đâu có lục căn, lục trần, lục thức gì nữa, nó làm gì có cái thập bát giới. Nếu mà thập bát giới nó không rồi thì cái thập nhị nhân duyên mà chúng ta học cái vô minh này kia đó, cái tứ thánh đế là khổ thập diệt đạo chúng ta học hồi nãy đó, đó thì nó cũng không luôn rồi, phải không? Phải vậy không? Thì cái ngũ uẩn không rồi thì cái gì nó cũng không hết trơn. Nó ăn thua cái ngũ uẩn đó, mà chiếu kiến ngũ uẩn không rồi thì cái thập nhị nhân duyên là cái vô minh này kia chúng ta học nó cũng không rồi, phải không? Rồi cái khổ thập diệt đạo tứ thánh đế cũng không rồi, làm gì có nữa. Lục căn, lục trần, lục thức cũng không rồi. Thành ra cái trí nó cũng không mà cái đắc nó không, phải không? Như vậy cái trí cũng không mà cái đắc cũng không, phải vậy không? Nó không hết rồi. Mà tôi nói quý vị nãy là chân không, Bồ Tát Ngài làm được cái không thiệt tình, hiểu không? Là cái chân không. Mà quý vị có làm được cái chân không chưa? Quý vị giả không giả có, chút cái có, chút cái không, chút cái không, cái chút có. Bởi vì quý vị cứ có không, không có, thành ra quý vị cứ khổ dài dài. Thấy không? Đó, thành ra đó, bây giờ Bồ Tát Ngài chiếu cái ngũ uẩn dài không, mà cái ngũ uẩn là cái sắc thân với cái tâm mình, nó không rồi thì cái gì cũng phải không hết, phải không? Bởi vì nó vô đắc đó, vô trí diệt vô đắc, nó có gì đắc, nó có gì được nữa, nó không hết trơn rồi. Nhưng mà hãy chân không nữa quý vị, mà hãy chân không thì nó cái gì? Nó diệu hữu, nó có là có một cái gì? Có cái tự tại, phải không? Hả? Có cái tự tại. Đó, nó là phải không có, nó có một cái đó đó, có một cái tự tại. Thành ra Bồ Tát Ngài nói chiếu cái ngũ gì, ngũ uẩn giai không, phải không? Thì Ngài có, Ngài là quá tự tại Bồ Tát. Đó, thành ra đó, chúng ta biết mà, vô trí diệt vô đắc, vô khổ tập diệt đạo, đó phải rồi. Bởi vì cái ngũ uẩn không rồi. Nhưng mà quý vị nên nhớ rằng không ở đây đó, nó không thật có. Cái gì có nó cũng giả tạm hết. Cái thân mình cũng giả tạm, phải không quý vị? Phải giả tạm không? Đây nè, mai nó chết đi rồi. À, nó đâu có thật có. Bồ Tát Ngài thấy không như vậy đó. Ngài thấy nó giả tạm như vậy đó. Đó, do đó không thật có thì nó là vô đắc, phải không? Không có được cái gì nữa. À, mà quý vị cứ muốn được hoài. À, nó không không thật có, không thật được đó. Đó là tức việc không thật có. Vì nó không thật có nên nó là không, vô đắc, không được gì hết trơn. Nhưng mà tôi nói với quý vị nãy rồi đó, làm sao không được? Bởi vì quý vị không có làm không thiệt tình, nói đi nói lại cả chục lần. Quý vị làm không thiệt tình để coi, không thiệt tình rồi quý vị được một cái tự tại, phải không? Không phiền não, hết thảy đều đạt được. Nhưng mà nói không cái này á, không cái kia đó thì còn nghe được. Nó không cái này, không có cái kia đó nghe được. Mà nói không chí, không đắc đó, khó, phải không? Nó không có chí là không đắc được vậy. Vậy thì tu thành cái gì vậy? Mình phải hỏi vậy, phải không? Giờ thôi Phật nói cái này không, cái kia không, tôi nghe được hết đi. Mà nói Phật nói không chí, vô chí, thì diệt vô đắc. không có trí huệ cũng đắc được cái gì thì tu để thành cái gì. Nói thông chí á, vậy lấy cái gì mà quán chiếu ngũ uẩn? Đó, quý vị nghe cái này cho sâu. Nếu mà trong kinh nói không chí, vô chí, vậy mình lấy cái gì để quán chiếu ngũ uẩn nè? Mình không có chí làm sao mình quán chiếu cái ngũ uẩn? Hiểu rồi chưa? Làm sao mình quán chiếu mình thấy cái ngũ uẩn nó không? Nếu mình nói vô, nói kinh nói vô chí, đó, muốn phân tích cho quý vị nghe cho kỹ vậy đó. Thì lấy cái gì mà quán chiếu ngũ uẩn? Không đắc thì làm sao thành Phật, phải không? À, không chí thì làm sao lấy gì mà quán chiếu ngũ uẩn, mà không đắc làm sao mà thành Phật được. Vậy thì tu thành cái gì bây giờ? Nếu mà tâm kinh nó vô chí diện vô đắc, nhưng mà tôi đã khắc nghĩa cho quý vị nghe rồi, quý vị phải làm nó thành cái chân không á, cái không thiệt tình á, nó mới có diệu hữu, nó mới có quyền diệu, hiểu không? Mà cái này như tôi nói, tôi với quý vị là giả không giả có hoài à, rồi làm sao, hiểu không? Chúng ta không làm được cái chân không á, làm sao chúng ta có cái diệu hữu, thấy không? Đó, thành ra nghĩa là chúng ta phải hiểu như vậy. Đó, đây là một vấn đề lớn đó, đối với chúng ta người tu theo đạo Phật. Mình đọc tới cái đoạn kinh này đó khó hiểu, thấy không? Khó hiểu là Phật nói vô trí diệt vô đắc, không có trí huệ gì hết đó, không có đắc được gì hết trơn á. Đó, thấy không? Đó, nếu chúng ta hiểu rõ nghĩa của Bát Nhã, bây giờ nói, nếu mà chúng ta hiểu rõ cái ý nghĩa của Bát Nhã thì chúng ta sẽ hiểu được chỗ đoạn này. Quý vị phải hiểu cái Bát Nhã, cái trí huệ đó mới hiểu được đoạn này. Bát Nhã là biết được thực tánh của sự vật. Cái gì là Bát Nhã? Bát Nhã là biết được cái sự tánh của thực vật. Thực vật là bất kỳ cái sự vật nào, bất kỳ cái sự vật nào, Bát Nhã đều biết được cái thực tánh, cái tánh thiệt tình của nó. Bát Nhã vào được tất cả pháp không. Đó, cái trí huệ Bát Nhã là vào được cái trí huệ cái pháp không đó. Có Bát Nhã mới vô được cái pháp không, hiểu không? Mới biết cái thực tánh của cái sự vật đó, mới vô được cái pháp không. Mà chúng ta chưa có Bát Nhã, chúng ta chưa vô được cái pháp không. Thành ra mới nói vô trí diệt vô đắc, nghe được thì chưa? Chừng nào chúng ta vô được, chúng ta được Bát Nhã, chúng ta thấy được cái thực tánh của sự vật, chúng ta vô được cái pháp không, là chân không, thấy không, mới được. Còn chúng ta chưa vô được cái pháp không, chúng ta chưa thấy được cái thực tánh của sự vật, rồi chúng ta chưa có Bát Nhã là chúng ta vô trí diệt vô đắc, hiểu rồi chưa? Chứ không phải là không khó nha, nghe. Mà như vậy Bát Nhã đó, tuy biết mà không rơi vào phân biệt nên gọi là không biết. À, cái này mới là độc đáo. Bát Nhã đó, thấy không? Bát Nhã là không rơi vào phân biệt nên gọi là không biết. Bát Nhã tuy biết vậy mà không có rơi vào cái phân biệt nên gọi là không biết. Tại sao nói phân biệt? Nếu chúng ta còn phân biệt cái này tốt cái kia xấu, phân biệt nó cái này của ta, cái này của người đó, nếu chúng ta còn phân biệt như vậy đó còn khổ, hiểu rồi chưa? Thường ngày chúng ta vì có cái phân biệt tâm, cái tâm phân biệt đó, thành ra chúng ta chưa có cái tâm bình đẳng, thành ra chúng ta còn khổ. Mà Bát Nhã là rơi vào không phân biệt nên gọi là vô trí. À, nói vô trí là vậy đó. Cái trí Bát Nhã này không còn phân biệt nữa, nghĩa là không còn cái gì hơn cái Bát Nhã đó nữa. Nếu chúng ta bây giờ là nói thải á thì nó còn có quấy, phải không? Phân biệt, phải vậy không? Nói trắng á nó còn có đen, phải không? À, nó có phân biệt, hễ mà còn phân biệt đó, chưa phải chính không là Bát Nhã, mà chưa phải vô được cái pháp không. Bát Nhã là tốt bậc rồi, không còn phân biệt, thành ra không còn phân biệt chúng ta nói là vô trí. À, vì nó không có phân biệt, hiểu không? Nếu mà còn nói cái này cái kia thì chưa phải Bát Nhã, chúng ta còn phân biệt. Mà hễ còn phân biệt là còn gì quý vị? Còn khổ, phải không? À, phải không? Thành ra chư Phật nó có cái tâm bình đẳng, mình nói đó. Chư Phật có tâm bình đẳng, chư Phật thương chúng sanh giống nhau hết. Bồ Tát ngài có tâm bình đẳng là quý vị lại khen ngài cũng đến tình à, cũng không vui mừng gì. Mà quý vị lại chê lại nói ngài cũng đến tình à, ngài cũng không vui mừng gì. Ngài không có tâm phân biệt, hiểu chưa? Không tâm phân biệt đó là Bát Nhã đó. Thành ra Bát Nhã đó như vậy không có tâm phân biệt là vô trí, phải không? Vì ngài không mừng, khen cũng không mừng, mà chê cũng không buồn, phải vậy không? Như vậy là không phân biệt, không phân biệt là nói như là vô trí vậy đó. Thật cái bên nó vô trí nãy đó, quý vị nghe lại cho kỹ cái này, nói sâu hơn nữa rồi nghe hiểu không? Đó, thành ra đó đây nói vô trí, diệt vô đắc, vô trí là nói, ở đây nói là không có cái trí đối đối với ngu. Bát nhã là không có cái trí khôn đối với ngu, không còn nữa. Bát nhã là bát nhã, hiểu không? Không còn cái đối với cái này đối với kia, hãy còn cái này đối với cái kia đó, quý vị biết còn gì không? Còn khổ phải không? Đó, thành ra nó vô trí là chỗ đó đó nha. Bởi vì bát nhã là cao tột nhất, thành ra bát nhã là không có rơi vào cái phân biệt, thành ra nó là vô trí. À, là không có cái gì để đối với cái ngu cũng không có. Vì vậy nên nói bát nhã, vậy trong kinh nói đó, nói câu này nghe cho kỹ, bát nhã vô tri, vô sở bất tri. Cái câu đó chỉ nho nói, bát nhã vô tri, vô sở bất tri, nói tiếng Việt thường là bát nhã thì không còn có phân biệt, nên được xem như vô tri, nhưng mà không có gì mà không biết, nên gọi là tri. À, nghe lại, dịch lại, là bát nhã đó, không có phân biệt nữa, như nói nãy đó, thành ra coi như là vô tri vậy đó, vô tri vô trí vậy đó, nhưng mà không có cái gì mà không biết, bát nhã là biết hết, không có gì không biết, thành ra gọi là chi đó, hiểu chưa? Đó. Không có cái gì mà không biết thì gọi là chi, mà vô chi vì không có phân biệt, không có phân biệt cái này cái kia nữa, thành ra coi như vô chi, nhưng mà không có cái gì mà không biết gọi là chi. Như vậy là bát nhã vô chi, vô sở bất chi, là vậy đó, hiểu không? Bát nhã nó không chi, tại vì nó không phân biệt, không có phân biệt cái này cái nọ, còn phân biệt là còn khổ, không phân biệt, mà vô sở bất chi là bát nhã là cái gì cũng biết hết. Như vậy nói là chi à. Như vậy đó, ở đây đó Cúc Kinh muốn nói cái tâm bình đẳng, cái tâm của chư Bồ Tát chư Phật có cái tâm bình đẳng, chúng ta thường ngày không có tâm bình đẳng, hiểu chưa? Phải không? Chúng ta còn thương người này ít, thương người kia nhiều, phải không? Nội con không đó, con mình sanh ra đó mà cũng còn cái tâm không bình đẳng với con á, phải vậy không? Thương đứa này hơn đứa nhỏ, thương đứa này hơn đứa nọ đó, chúng ta không có tâm bình đẳng, hiểu được chưa? Thành ra ở đây bác nhã muốn nói là cái tâm đó không có phân biệt, không có bình đẳng lắm. Thành ra đó là nó không có cái gì mà đối, không có gì đối là không khổ, mà không có gì đối là vô tri vậy đó, hiểu không? Bát nhã là vô tri, hiểu không? Nhưng mà hữu tri là gì? Nhưng mà như là vô sở bất tri, vô sở gì là gì? Bát nhã là biết hết, nhưng mà không có cái gì phân biệt trong đó. Chỗ đó đó là chỗ không còn phân biệt, nên tạm dùng chữ bát nhã để chỉ cái chi tột cùng đó, nhưng mà cái chi đó mà rồi cũng không chi. Nó khó chỗ này đó. Bây giờ tôi thấy quý vị nghe hiểu được là gì? Bát nhã là tột bậc rồi, bát nhã là bình đẳng, bát nhã là không có đối tượng, không có phân biệt, không có cái phân biệt ra, nên gọi là bát nhã, nên gọi bởi vì nó không phân biệt thành ra nó vô chi. Mà tại sao? Vì bát nhã là cái gì cũng biết hết, thành ra là vô sở bất chi, cái gì cũng biết hết. Đó, nó tột bậc như vậy đó, thấy không? Vì bát nhã đó không còn có cái đối đãi, nếu mà còn đối đãi là còn khổ, nói vậy đó. Nếu chúng ta còn đối đãi, còn nói cái này cái nọ cái kia là khổ, bát nhã là không có đối đãi, không còn đối đãi. Cho nên nói nó không phải là trí, mà nó cũng không phải là được, là vô trí diệt vô đắc là vậy đó. Bây giờ trong câu kinh nó vô trí diệt vô đắc là nói nó không phải trí mà nó không phải được gì. Bây giờ không có phân biệt nữa rồi, bát nhã cao sâu rồi, tột bậc rồi, bình đẳng hết rồi. Thấy không? Như tôi nói nãy Bồ Tát đó, chửi ngài, ngài cũng đến thân à. Mà khen ngài, ngài cũng không vui gì. Không có vui, không có buồn. Thấy không? Đó là bát nhã của ngài. Và vậy, khi mà chúng ta thấy được cái pháp là viễn không, là không thiệt đó. Viễn không đó là không thiệt đó. Không thật có, cho nên nó không có sở đắc. Vì chúng ta thấy các pháp nó không có, nó không có thiệt, không thật có, cho nên chúng ta nói không có cái sở đắc là không có được cái gì là vậy nè. Thấy không? Cái vô trí diệt vô đắc ở đây đó là Đức Phật giảng rõ ràng tường tận cái nào là giả, cái nào là vọng, để cho chúng ta theo đó mà dẹp trừ cái sự ô nhiễm. Đức Phật chỉ cái này giả, cái này vọng, cái này thiệt, để chúng ta thấy, để chúng ta thấy cái nào giả, cái nào vọng, để chúng ta theo đó mà dẹp trừ những cái đó, đừng cho nó ô nhiễm, đừng cho nó cấu nhiễm, hầu giúp cho chúng ta đó để khế hội được cái gì của chúng ta thật sự. Thường ngày chúng ta không biết cái gì của chúng ta thật sự đâu, hiểu không? chúng ta chỉ biết nó cái thân này thật sự nè, nhìn nó cái thân này là thật sự nè, mà một ngày nào đó cái thân này chết đi rồi, nó đâu có thật sự. Đức Phật muốn chỉ chúng ta tìm cái thật sự, đó là bát nhã đó. Quý vị có bát nhã mới tìm thấy cái đó. Quý vị thấy được cái bát nhã đó, quý vị mới thấy được cái đó. Khi quý vị thấy được cái đó rồi đó, các sự phiền não khổ đó giảm lần hết, hiểu không? Thành ra Đức Phật á muốn chỉ cho chúng ta thấy cái này là giọng, cái này là giá, và chúng ta theo cái lời Phật dạy đó thì dẹp trừ, để giúp chúng ta nhận thấy khế hội, là hiểu được cái gì là của chúng ta thiệt tình. Thường ngày chúng ta không biết cái gì là của chúng ta thiệt tình, chúng ta chỉ biết nói à cái thân này thôi, nói vợ con nhà cửa thôi, cái đó là chuyện ngoài, cái thân này thiệt tình của ta. Mà sự thật nó không phải, không phải vậy. Nó có một cái á của ta thiệt tình, Đức Phật muốn chỉ cho chúng ta đi tìm, tìm cái đó, đó hiểu chưa? À, chúng ta gán để có bát nhã, để có trí huệ bát nhã để tìm được. Thành ra mới nói vô trí diệt vô đắc, chúng ta thường ngày đâu có trí huệ gì, đâu có đắc được cái gì. Vì chúng ta tìm chưa thấy, thấy không? À, cái đó đó thì chúng ta ở nơi chúng ta, Đức Phật không có nói tới cái đó, bởi vì cái đó là phải chúng ta tu theo cái lời dạy Đức Phật. Tùy chúng ta ở nơi chúng ta mới chúng ta tìm thấy được cái đó, tự mình sẽ đi theo cái đường lời Phật dạy sẽ thấy được cái đó, thấy không? Vì đó là tự tánh bát nhã, tôi nói quý vị à, đó bát nhã có tự tánh bát nhã đó, cái đó có sẵn á. Vì mình nói cái là chúng ta có cái hộp giống của Phật ở trong mình đó. Tự tánh bát nhã chúng ta tự tìm để thấy cái đó, nhớ không? Đó, tự mình thầm hội lấy, tự mình thầm hội lấy là chúng ta tu theo cái lời đó của Đức Phật dạy đó, chúng ta mới thầm hội, tự chúng ta thấy được cái đó, à, lấy được cái đó. Vì như vậy đó, các vị thiền sư đó, các vị thánh tăng tu hành đắc đạo, các ngài không hề nói chứng, nói đắc được cái gì hết. Các vị thiền sư giỏi đó, tu hành rồi đó đắc đạo, ngài không có nói chúng ta nên ngài chứng được cái này, ngài đắc được cái nọ, thấy không? Nhưng mà tới đó đó thì các ngài được tự do tự tại. Bây giờ người nào mà nói quý vị nói đắc được cái này, chứng được cái kia, xin lỗi người đó không có đắc được đâu. Trong kinh nói đắc là không bao giờ nói, tự quý vị tìm hiểu ơn chứ không bao giờ nói quý vị nghe, thấy không? Thành ra đó nghĩa là cái người mà thiền sư mà giỏi chứng đắc đó, người ta không có nói, nhưng mà tới đó người ta được tự tại. Hết tự do tự tại trong tâm, ta được tự do tự tại, hết phiền não, hết khổ. Đến đó đó, các ngài đó, mặc tình muốn sống muốn chết tùy ý. Các vị đắc đạo, vị thánh tăng á, ngài muốn sống muốn chết tùy ý đó. Ngài muốn sống để tu hành tiếp tục cũng được, ngài muốn ra đi, ngài ra đi được. Đó, các ngài có thể chỉ định cho biết ngài ra đi vĩnh viễn của các ngài là ngày nào, bao lâu nữa. Các ngài có thể chỉ định á, nói ngày đó các ngài muốn ra đi rồi, đi vĩnh viễn rồi, bao lâu nữa. Các ngài có thể quyết định sự sanh diệt của các ngài. Các vị thánh tăng tu hành cao, người ta quyết định cái sự sanh diệt mình được, muốn đi giờ nào cũng được, muốn ở lại tu hành ở lại, thấy không? Chúng ta nói tu đến chỗ bất sanh bất diệt là vậy đó. Các ngài tu đến chỗ bất sanh bất diệt, thấy không? Là các ngài muốn đi, là các ngài cho biết trước mà ngài đi nè. Các vị thánh tăng, ngài nói cho biết à, ngài đó tôi đi. Nếu bạn tu tới cái bất sanh bất diệt là chỗ đó đó, à, hiểu không? Là ngài biết được, ngài quyết định được cái chỗ đó. Đời tu của chúng ta đó cũng vậy đó. Khi nào chúng ta trừ sạch hết cái tập quán vọng tưởng, không còn lăng xăng lít xích nữa, trong lúc động cũng như lúc tỉnh, thì lúc đó là thành tựu. Chúng ta tu làm sao mà cho nó hết cái vọng tưởng. Vọng tưởng là cái tưởng sai lầm đó, hiểu không? Đó, rồi không còn lăng xăng lít xích đó, chứ đừng có lăng xăng lít xích hoài. Lúc động cũng như lúc tỉnh, khi động khi tỉnh đó là cũng như nhau hết. Khi động ta chửi bới, ta gầy gà, khi tỉnh ta dỗ ngọt cũng vậy ha. Không phải mà ta chửi bới nghĩa là nhịn được mà ta dỗ ngọt cái ham liệt, không được mà. Đó. Khi động khi tỉnh Nếu mà tu được tới vậy đó là thành tựu rồi, như các vị thánh tăng đó. Một lần nữa chúng ta thấy rằng tất cả đều mà người tu của chúng ta muốn đạt được á, thì cần phải dùng trí bát nhã của mình, phải không? Thế chúng ta thấy, nghe từ giờ là chúng ta muốn tu cho đạt được phải dùng trí bát nhã của mình. Thường quán chiếu thấy thể tánh các pháp là không, nhất là thấy ngũ quẩn dai không, mà phải không tuyệt tình nha. Tôi nói năm bảy quẩn à, cái này chúng ta không giả. Có không 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 có khổ dài 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 khổ vậy đó. Đó, thấy không? Đó, khi thấy được cái thể tánh các pháp là không á thì đâu còn có chấp. Nếu chúng ta thấy các pháp không, chúng ta không còn chấp, thấy không? Không còn chấp nói cái này cái nọ cái kia, đâu còn phân biệt ta hay người. Thường ngày vì chúng ta phân biệt ta người thành ra chúng ta khổ. Của ta hay của người, cái này của tôi, cái này của anh, khổ. Đâu còn quyến luyến, đâu còn đau buồn khổ sở gì. Nếu mà chúng ta quán chiếu thấy cái thể tánh các pháp nó là không, mà chúng ta đâu còn ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, tụng kinh đó, tụng hoài ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng. Nó hỏi cái gì ngã tướng, cái gì chúng sanh tướng, cái nhân tướng, gì thọ giả tướng. Đó, ngã tướng là chúng ta còn chấp nó ta nè, nhân tướng còn chấp người đó nè, chúng sanh tướng còn nói chúng sanh nó thể là vậy nè, thọ giả tướng còn nói cái thọ mạng dài dắn này kia. Chúng ta thôi không còn chấp những cái đó hết. Chúng ta quán chiếu thấy cái thể tánh các pháp là không. Khi cái thể tánh các pháp không rồi đó thì tâm không còn cố chấp, thì không còn phân biệt, không còn phân biệt ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng vậy đó. Thì không còn quyến luyến, không còn đau khổ, phải không? Hồi xưa đó ở bên Tàu nghe cái chuyện này chút. Có một ông cư sĩ đó, cư sĩ là cái người tu tại gia đó, có vợ mà tu cư sĩ đó, cũng như tôi chẳng hạn vậy đó. Ông cư sĩ đó tu tại gia đến hỏi đạo với thiền sư Quốc Nhất. Ông thiền sư đó Quốc Nhất, Quốc là quốc gia, nhất là đệ nhất trong cái nước đó. Ông giỏi tới mà ông vua ban cho cái danh hiệu là thiền sư Quốc Nhất. Quốc là quốc gia, nhất là đệ nhất. Ông giỏi lắm ông thiền sư đó. Thì thiền sư Quốc Nhất đó ở cái chỗ đó kêu Cảnh Sơn. Cảnh Sơn là cái chùa cái núi đó, hiểu không? Tên Cảnh Sơn. Thì có một vì nghĩa là cư sĩ đó, cái người mà tu tại gia đó đi hỏi đạo ông, đi hỏi đạo thiền sư Quốc Nhất Cảnh Sơn đó. Ông là một vị thiền sư nổi tiếng, nhà vua phong tặng bậc nhất trong nước rồi, bởi cái quốc nhất, quốc là quốc gia đó, nhất là nhất trong nước á. Thì vị cư sĩ đi hỏi đạo, người cư sĩ đó đi hỏi ngài Cảnh Sơn á, có trời không, có thiên đường không, thiên đường là có cái cảnh trời đó, nghe cho kỹ. Có cảnh trời không? Có thiên đường không? Hỏi người cư sĩ đó, hỏi ông thiền sư Cảnh Sơn vậy đó. Ngài đáp không. Ngài nói không có cảnh trời, không có cảnh thiên đường vậy trơn á. Ngài đáp vậy đó. Hỏi có địa ngục không? Ngài cũng đáp không. Hỏi có địa ngục? Ngài nói không có địa ngục vậy trơn. Đó, nghe đi. Hỏi điều gì ngài cũng đáp không. Vì cư sĩ đó hỏi ông thiền sư đó. Hỏi có trời không? Không có. Có địa ngục không? Không có. Rồi hỏi cái này cái kia, hỏi tới cái phước cái đức gì đó, nó không hết á. Như tôi nói nãy quý vị đó, lại ngài hỏi có phước là nó không đó, nói vậy đó. Đó, sau đó vị cư sĩ đó thắc mắc lắm, nghĩa là cứ nghĩ ổng là một vị đại thiền sư á, mà mình đi hỏi ổng có trời không, có cảnh thiên đường nó không, hỏi có cảnh địa ngục nó cũng không có, mà hỏi cái này cái nọ ổng nó không hết trơn á. Người nghĩ nó sao vậy, một vị đại thánh tăng mà sao mà nói vậy. Đó, ông mới đi hỏi người cư sĩ đó, mới đi hỏi ông thiền sư Trí Tạng ở một cái núi khác. Thiền sư Trí Tạng nó cũng giỏi, một vị thánh tăng à, giỏi lắm. Ông mới đi kiếm hỏi ông khác nữa, đi hỏi thiền sư Trí Tạng đó. Cư sĩ đó mới hỏi ngài Trí Tạng, nói có thiên đường, có cảnh trời không, à, hỏi vậy đó, thấy không? Đây thì đi hỏi thiền sư, để tôi nhớ lại coi. Ngài hỏi có thiên đường, có cảnh trời gì không? Thì cư sĩ ngài nói, xin lỗi tôi nói cái này hơi lộn, Tôi nói cái này hơi lộn, để tôi nói lại cái khúc này vì nó hơi lộn chút là thiền sư quốc nhất đó, thì người cư sĩ đã hỏi cái thiền sư quốc nhất đó có cảnh trời không, ngài nói không ha, có địa ngục không, ngài cũng nói không, phải rồi, hỏi điều gì ngài cũng nói không hết á. Đó, sau khi đó là cư sĩ đó mới tới cái thiền sư Chí Tạng đó, ngài hỏi thiền sư Chí Tạng có thiên đường không, ngài nói có, ngài nói có. Ngài Chí Tạng nó có, ở có địa ngục không, ngài nói có. Đó, ngài có, người Chí Tạng nó có vậy đó, không? Đó, cư sĩ lấy làm lạ hỏi vì sao hòa thượng nói lạ vậy. Hỏi hòa thượng Chí Tạng nó sao hòa thượng nói lạ vậy, rồi hòa thượng Chí Tạng nó mới hỏi lại cái cư sĩ đó, nói trước khi đó nghĩa là anh đến đây đó, anh có từng đi đâu chưa. Hòa thượng Chí Tạng biết nó vậy đó, cư sĩ nó mới đáp nó có, tôi đã đến hòa thượng Cảnh Sơn đó, trước khi tới viếng hòa thượng mà tôi có đi hòa thượng Cảnh Sơn, tôi hỏi cái gì thì hòa thượng Cảnh Sơn cũng nói không hết đấy. Hỏi có thiên đàng không, hòa thượng Cảnh Sơn nói không, hỏi có địa ngục không cũng nói không, mà tại sao tôi tới đây hỏi gì hòa thượng cũng nói có hết trơn. Hiểu chưa, mà ông nói không, ông có. Ngài hòa thượng Chí Tạng đó, ngài mới hỏi lại, hỏi lại cư sĩ đó, nói hòa thượng Cảnh Sơn nó có vợ không. Hiểu không, hòa thượng Chí Tạng mới hỏi lại cái cư sĩ đó, hỏi nếu hòa thượng Cảnh Sơn á mà ông đi hỏi đó, ông có vợ không, cư sĩ đáp không. Ngài mới hỏi tiếp, nói còn ông có vợ không. Hỏi cư sĩ đó, cư sĩ nó có. Ngài hòa thượng Chí Tạng mới nói vì ông có vợ nên tôi nói cái gì cũng có hết á. Hiểu không, hòa thượng Cảnh Sơn không vợ nên ông ta nói cái gì cũng không hết trơn á. Hiểu chưa, hiểu vậy nghe coi, hiểu không, hiểu chưa. Cư sĩ đó đi hỏi hòa thượng Cảnh Sơn nó có thiên đàng có địa ngục, ông nói không, không có hết. Ông nghĩ nó không ra, ông hòa thượng giỏi quá, mới đi kiếm hòa thượng Chí Tạng khác nữa, đi hỏi hòa thượng có thiên đường, ông nói có địa ngục, nói có. Cái ông này làm lạ, nó hai ông thánh tăng nói khác nhau vậy đó. Ông mới hỏi sao hòa thượng nói lạ vậy, cái gì cũng nó có hết. Ông nói vậy trước khi lại đây có đi đâu chưa, nó có, đi gặp hòa thượng Cảnh Sơn, hỏi ngài thiên đường là nói không, hỏi địa ngục ngài cũng nói không. Ngài Chí Tạng mới hỏi lại vậy thì hòa thượng Cảnh Sơn có vợ không, nó không có đâu, ngài không có vợ. Vậy chứ ông hỏi cư sĩ là ông có vợ không, nói dạ tôi có vợ. Hòa thượng Chí Tạng nói vì hòa thượng Cảnh Sơn đó không có vợ, thành ra ngài nói cái gì cũng không hết trơn, còn ông có vợ thành ra tôi mới nói ông nói cái gì cũng có hết trơn. Vì ông có vợ mà ông hỏi thiên đường rồi nó có à, địa ngục có à, ngài coi chừng à, làm thiện làm ác đi xuống đó, bị ngài có vợ mà. Hiểu rồi chưa? Nó bị nghe là hay như vậy đó, hồi xưa các vị thiền sư giỏi như vậy đó, thấy không? Bởi vì hòa thượng Cảnh Sơn á đã đạt được cái lý nên ngài nói cái gì cũng thấy không đó. Ngài chiếu kiến ngũ quẩn giai không rồi, bây giờ nói gì nó có không, cái gì cũng không hết trơn. Còn cư sĩ đó chưa đạt được cái lý nên cái gì cũng khó hết trơn, có vợ rồi cái gì cũng phải có chứ, đâu có không được. Hiểu chưa, tôi gọi hòa thượng Chí Tạng đó, ông có vợ mà ông hỏi tôi cái gì cũng cũng phải là có hết đó. Như vậy đó quý vị thấy đó, cái sự tu hành của các vị thánh tăng đó, ngài giỏi như vậy đó. Ngài dạy chúng ta nghe thì nghe chơi chơi chơi, mà chúng ta đi nghĩ lại mới nói, mới biết cái hay của các ngài, cái thâm diệu của các ngài. Bây giờ ngài tu thấy không hết rồi, anh có hỏi cái gì ngài nói không, cái gì cũng có. Mà các ông cư sĩ này cũng biết đạo, ông mới đi kiếm một vị thánh tăng khác.